Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Xét đề nghị công nhận huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Gần 300 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Sở Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh tình trạng nhà vệ sinh bẩn sai thiết kế.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 10 tại huyện Lạng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị thảo luận bỏ phiếu xét đề nghị công nhận huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Sau 9 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Lạng Giang đã huy động hơn 1.900 tỷ đồng để thực hiện, sau đó đã có 21 trên 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng 100% số xã. Huyện cũng đã tập trung triển khai và đạt 9 tiêu chí để được công nhận huyện nông thôn mới. Tại đây, 100% các thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh đã đồng thuận và nhất trí cao đề nghị huyện Lạng Giang hoàn tất thủ tục hồ sơ trình Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị huyện Lạng Giang. Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, cũng đề nghị huyện tiếp tục quan tâm phát triển các mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với chuỗi sản xuất, quan tâm xây dựng thương hiệu gắn với bao bì nhãn mác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao thông qua hỗ trợ các nhà màng, nhà lưới, củng cố và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó để người dân không chỉ thấy xây dựng nông thôn mới giúp đời sống kinh tế được nâng lên mà an ninh chính trị được ổn định, người dân có một cuộc sống an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trước mắt huyện cần tập trung phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh hoàn thiện sớm các thủ tục còn lại để đề nghị Trung ương thẩm định và xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, triển khai tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2020. Sau 3 năm triển khai, thực hiện chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, từ tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế mới đạt 83% năm 2016, đến nay đã đạt 92,1% với gần 1,7 triệu người tham gia, bằng 102% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Đã ghi nhận là ngoài đối tượng học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, thì đối tượng thuộc diện khó triển khai là các hộ làm nông lâm nghiệp cũng đã có trên 300.000 người tham gia. Tuy vậy, theo đánh giá, vẫn còn một số tồn tại trong quá trình triển khai, dẫn tới tỷ lệ tham gia chưa đạt tối đa như mong muốn. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị thời gian tới các địa phương cũng như ngành bảo hiểm xã hội cần tiếp tục quán triệt, nghiêm túc tinh thần chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, đặc biệt phải làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện chặt chẽ việc rà soát đối tượng, từ đó xác định đâu là đối tượng khó khăn để tập trung tuyên truyền vận động. Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2020 với mục tiêu phấn đấu có trên 98,5% dân số có thẻ bảo hiểm y tế.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2019. Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chỉ đạo quyết liệt cơ quan thường trực chương trình và các phòng chuyên môn liên quan tích cực đôn đốc hướng dẫn các chủ thể về trình tự lập hồ sơ theo quy định của Bộ tiêu chí đối với các sản phẩm, tiếp nhận và tạo điều kiện cho các chủ thể sản xuất có nguyện vọng được tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2019. Đồng thời tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm cấp huyện theo đúng quy định tại kế hoạch số 1878 ngày 3 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cần hoàn thành đánh giá xếp hạng sản phẩm xong trước ngày 10 tháng 11 và gửi kết quả lên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 20 tháng 11 năm 2019. Trong quá trình tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm, các huyện thành phố có thể mời đơn vị tư vấn, thành viên hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm cấp tỉnh để trực tiếp tư vấn hỗ trợ.
Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tỉnh Bắc Giang có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp nông thôn, nhất là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản chế biến. Vài năm gần đây, các sản phẩm công nghiệp nông thôn được đưa ra thị trường ngày càng phong phú đa dạng và tạo được uy tín thương hiệu, được người tiêu dùng cả nước biết đến. Nhiều sản phẩm đã trở thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia, ghi nhận của phóng viên Thu Thủy và Quang Vĩnh.
Ban đầu từ chỗ chỉ có một ít diện tích, đến nay, ông Nguyễn Văn Liệu, phó giám đốc hợp tác xã Dược Liệu Liệu Chanh, huyện Lục Nam đã liên kết với nhiều hộ nông dân trong xã, phát triển được vùng nguyên liệu hơn 10 hectare trà hoa vàng, một loại cây dược liệu quý vùng núi Yên Tử. Khi đã xây dựng được vùng nguyên liệu tại địa phương, ông đã có định hướng phát triển thành sản phẩm hàng hóa. Sản phẩm được bán tươi, sấy khô, có giá thành lên tới cả chục triệu đồng một kg. Không những thế, năm 2018, ông đã thành lập hợp tác xã, đầu tư máy móc thiết bị sản xuất trà hoa vàng túi lọc. Ông Lựu cho biết.
Lúc bắt đầu làm thì nó cũng rất là khó khăn về cái kinh nghiệm để bảo tồn cái cây trà này. Nhưng mà mình nghĩ nếu như không kiên trì bảo tồn nó thì nay mai nó không còn nguồn nữa, mà sẽ mất cái nguồn giống cây trà hoa vàng tiên tử. Thì gia đình nhà mình thành lập hợp tác xã và đến giờ phút này thì mình đã làm thành công rồi.
Sản phẩm giống hoa quả Kim Ngân do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ngân Sang, huyện Lục Ngạn sản xuất mới đây được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia. Chỉ mới có mặt trên thị trường vài năm với sản phẩm duy nhất là giống vải thiều. Đến nay doanh nghiệp này không ngừng tìm tòi, đa dạng hóa sản phẩm và có thêm nhiều loại là giấm táo xanh, giấm táo mèo, giấm mơ, giấm tỏi ớt. Sản lượng tiêu thụ ngày càng tăng lên, thị trường mở rộng và có mặt trong nhiều chuỗi siêu thị. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ngân Sang cho biết về vai trò của mẫu mã và chất lượng sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường.
Nếu chúng ta cứ không thay đổi mà cứ bằng lòng với sự ủng hộ của người dân thì nó sẽ không phát triển được, mà bắt buộc doanh nghiệp cũng như là lãnh đạo của mỗi công ty đều phải có sự nỗ lực thay đổi cái sản phẩm từ chất lượng đến mẫu mã hình thức.
Ngoài sự nỗ lực tìm tòi định hướng phát triển, tiếp cận thị trường của các cơ sở sản xuất, hàng năm tỉnh Bắc Giang đều triển khai nhiều chương trình đề án hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, quản lý, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Nhiều địa phương có thêm cơ chế hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Tú, Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố Bắc Giang phát biểu.
Thành phố cũng rất là quan tâm đến việc xây dựng chuỗi liên kết. Thì thành phố đã tổ chức hội nghị truyền thông về an toàn thực phẩm và kết nối cung cầu. Mục đích là tuyên truyền quảng bá những cái sản phẩm có tiềm năng thế mạnh của thành phố.
Trong vài năm gần đây, tỉnh Bắc Giang đã chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu, hình ảnh quảng bá đối với sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và những nông sản chủ lực đặc thù của địa phương. Thêm vào đó, sự thay đổi trong tư duy của những cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn cũng góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản phẩm, đem lại hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh.
Nhằm giúp người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi có điều kiện khôi phục sản xuất, khắc phục khó khăn, Trung ương tỉnh Bắc Giang đã trích kinh phí từ nguồn ngân sách để hỗ trợ. Cụ thể, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung ương vừa tạm ứng phân bổ cho Bắc Giang hơn 200 tỷ đồng, tỉnh trích ngân sách hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Số kinh phí trên của Trung ương cấp chưa đủ theo định mức, theo tỷ lệ ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%, tỉnh 20% thiệt hại do dịch bệnh. Nên đợt này, tỉnh sẽ hỗ trợ người dân hơn 70% tổng số tiền Trung ương cấp cùng với ngân sách tỉnh. Khi Trung ương cấp phần còn lại sẽ triển khai tiếp. Hiện nay kinh phí đã được giao về cho các huyện thành phố. Bước đầu địa phương sẽ niêm yết danh sách lượng thiệt hại cụ thể của từng hộ tại nhà văn hóa thôn để người dân xem nắm được. Nếu phát hiện sai lệch so với thiệt hại thực tế của gia đình mình cũng như các hộ khác thì người dân kiến nghị kịp thời. Các địa phương cũng chỉ đạo cán bộ chuyên môn sát sao bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, không xảy ra tiêu cực. Được biết ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, toàn tỉnh có hàng trăm nghìn con lợn phải tiêu hủy, thiệt hại ước hơn 400 tỷ đồng.
Tính đến nay, tổng thu ngân sách của tỉnh ước đạt 7.500 tỷ đồng, trong đó tổng thu trừ thu tiền sử dụng đất được hơn 3.400 tỷ đồng, đạt 88,6% so với dự toán và tăng 31% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 16 khoản thu hiện có, 6 khoản thu đã vượt dự toán năm như tiền sử dụng đất 3.720 tỷ đồng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10 tỷ đồng, tiền thuê đất 122 tỷ đồng, tiền thu cấp quyền khai thác khoáng sản 33,7 tỷ đồng, thu khác ngân sách 193,9 tỷ đồng. Có 3 trên 16 khoản thu thấp hơn cùng kỳ như doanh nghiệp nhà nước địa phương 65 tỷ đồng, thu sổ số kiến thiết 18 tỷ đồng, thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác 19,5 tỷ đồng. Để tiếp tục tăng thu ngân sách từ nay đến cuối năm, các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đánh giá chi tiết theo các khoản thu, sắc thuế từng địa bàn, đặc biệt quan tâm đến các khoản thu từ doanh nghiệp, làm việc với những doanh nghiệp có số thu bị hụt so với dự kiến. Đồng thời tăng cường các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, tiền thuê đất và sử dụng đất.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2019, tổng nguồn vốn huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Ngạn là trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách trung ương trên 126 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 465 tỷ đồng, huy động sức dân đóng góp trên 425 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo các ngành liên quan các xã thị trấn triển khai xây dựng các công trình hạng mục, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện là 4 xã, gồm Nghĩa Hồ, Hồng Giang, Thanh Hải, Giáp Sơn. Dự kiến đến hết năm 2020 có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 12 xã, chiếm 41,38%. Để đạt mục tiêu này, huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạng mục, đẩy nhanh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản chấn chỉnh tình trạng một số công trình vệ sinh trường học thiếu nội quy, hướng dẫn sử dụng, bốc mùi hôi, thiếu nước rửa tay, xà phòng, chưa bảo đảm tiêu chuẩn về thiết kế. Trong đó yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc đơn vị quản lý tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên học sinh về việc giữ gìn vệ sinh trong môi trường học đường. Người đứng đầu các đơn vị trường học chịu trách nhiệm về thiết kế sai công trình hoặc để nhà vệ sinh bẩn. Xây dựng nội quy hướng dẫn học sinh sử dụng công trình vệ sinh đúng cách, phân công nhân viên học sinh thường xuyên vệ sinh vào đầu giờ, cuối buổi học, nhà trường chủ động đầu tư, nâng cấp nhằm đáp ứng tiêu chí quốc gia, gồm có nội quy hoặc hướng dẫn sử dụng, dụng cụ chứa rác có nắp đậy, nơi rửa tay có nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Tuyệt đối không để tình trạng nhà vệ sinh khóa cửa, mất vệ sinh. Đối với thiết kế xây dựng nhà vệ sinh, cần phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với học sinh từng bậc học. Được biết, toàn tỉnh hiện có 3.798 công trình vệ sinh trong trường học, trong đó có 2.430 công trình dành cho học sinh, còn lại của giáo viên. Trong số này có gần 70% công trình vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, thời tiết đang ở giai đoạn thay đổi thất thường, là môi trường thích hợp để các loài ký sinh trùng có hại, đặc biệt là muỗi phát triển mạnh. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra một số bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh sốt rét. Tại các địa phương vùng sâu vùng xa, nhận thức của người dân về vấn đề này còn hạn chế. Tuy nhiên, do công tác tuyên truyền được tăng cường nên những địa phương này đã chủ động hơn trong công tác phòng chống bệnh sốt rét. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Vô Chanh, huyện Lục Nam.
Tại buổi tập màn băng hóa chất để phòng chống muỗi đốt cho người dân thôn Chanh, xã Vô Chanh, cán bộ y tế thôn xã còn tuyên truyền giúp bà con có kiến thức phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời các ca mắc sốt. Bà Đặng Thị Thảo, thôn Chanh, xã Vô Chanh nói:
Việc này rất cần thiết cho bà con vùng cao, vùng sâu, vùng xa ở trên này để phòng chống sốt rét.
Để thay đổi nhận thức của người dân, trạm y tế xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống sốt rét ở tất cả các thôn bản, đồng thời nâng cao kiến thức phòng chống sốt rét cho đội ngũ y tá thôn bản. Phân công cán bộ đến từng thôn bản và từng nhà dân phun hóa chất diệt muỗi, hướng dẫn bà con ngủ màn, vệ sinh nơi ở, không để nước tù đọng lâu ngày. Cho biết thêm về vấn đề này, chị Phạm Thị Ngân, cán bộ y tế thôn Chanh, xã Vô Chanh nói:
Ở đây nhận thức của bà con vẫn còn hạn chế, nên là về vấn đề phòng tránh thì cũng chưa đạt tốt lắm, cho nên là chúng tôi đã thực hiện tẩm nhuộm màn để nâng cao cái phòng tránh bệnh cho bà con.
Vô Chanh là xã đặc biệt khó khăn, có 9 dân tộc anh em sinh sống với 14 thôn bản. 90% diện tích của xã là đồi núi. Môi trường đồi núi là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt rét phát triển. Tuy nhiên, do có sự chủ động trong công tác phòng chống bệnh, vài năm gần đây, xã Vô Chanh không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh sốt rét. Ông Bùi Ngọc Tuân, trạm y tế xã Vô Chanh phát biểu:
Cái việc làm này rất quan trọng đối với bà con, bởi vì là ở đây là cái vùng núi, vùng 135 vẫn còn rất nhiều rừng cây, bụi rậm, dân trí còn thấp. Nhiều lúc của chúng tôi là tiến hành công tác tuyên truyền là chính, nhưng mà rất tốt là cái đợt này là có cái chương trình sốt rét là cung cấp thuốc miễn phí đến cho bà con để phòng chống bệnh tật cho bà con.
Để tiếp tục phòng chống bệnh sốt rét hiệu quả, trạm y tế xã sẽ duy trì các lớp tập huấn cho y tá thôn bản, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng chống sốt rét tại cộng đồng, nhằm giúp người dân có kiến thức phòng bệnh, đặc biệt là phải kịp thời đến các cơ sở y tế khi có biểu hiện mắc bệnh. Sau khi xem xét đoạn video hai đối tượng đổ rác xuống sông được một người dân ghi hình đưa lên mạng xã hội vào ngày 14 tháng 10, Ủy ban nhân dân xã Yên Định, huyện Sơn Động đã xác định danh tính của các đối tượng này và tiến hành xử phạt hành chính. Hai đối tượng dùng xe máy cày cỡ nhỏ chở rác rồi đổ xuống sông là ông Mễ Văn Bộ sinh năm 1975 ở thôn Khe Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động và con trai. Tại Ủy ban nhân dân xã Yên Định, ông Bộ khai nhận gia đình có tổ chức đám cưới nên phát sinh lượng rác lớn. Tuy nhiên, thay vì thu gom tập kết đúng chỗ, ông đã dùng công nông chở ra ngầm Khe Táu vứt xuống sông Lục Nam. Căn cứ các quyết định, Ủy ban nhân dân xã Yên Định đã xử phạt ông Mễ Văn Bộ 1 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm 82%. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 81%. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 82%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.